là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về giải pháp siết chặt quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã Trạm Tấu, chiều cùng ngày tại huyện Trạm Tấu, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do đồng chí Hậu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số huyện thị phía Tây, lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan.
Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Yên Bái được giao vốn trên 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 3.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự kiến huy động các nguồn vốn khác để lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là trên 18,7 tỷ đồng. Về kế hoạch vốn hàng năm đã giao từ năm 2021 đến năm 2023 là trên 2.290 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đã mang lại kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 12,14%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 9,83%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%. Tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông. 14 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, 25 thôn thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn. 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% mục tiêu chương trình. Toàn tỉnh hỗ trợ 1.600 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 100% kế hoạch với tổng kinh phí gần 79 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh bán trú trên địa bàn. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, vẫn còn một số những khó khăn vướng mắc liên quan đến chuyển đổi diện tích đất rừng tự nhiên hoặc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Khó khăn về chỉ tiêu, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử vì chưa được hướng dẫn cụ thể. Việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi, chuyển nhượng đất đai giữa các hộ rất khó thực hiện. Về phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân, không có đối tượng đủ điều kiện để được hưởng hỗ trợ theo quy định. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vẫn còn bất cập về đối tượng hỗ trợ của các dự án, tiểu dự án thành phần phát triển giáo dục nghề nghiệp, vì sau khi sáp nhập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên không phải là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nên không thuộc diện được hỗ trợ đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã phát biểu làm rõ một số nội dung đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó khẳng định, đây là chương trình quan trọng đối với tỉnh, với nguồn vốn tương đối lớn, đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Kết quả, nhiều chỉ tiêu về xây dựng cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ của cả giai đoạn. Đối với những khó khăn vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với đoàn công tác cần tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành có những hướng dẫn cụ thể phù hợp sát với thực tế, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc liên quan đến các quy định của nhà nước, cần có giải pháp tháo gỡ để các địa phương triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hậu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Trong đó ghi nhận về công tác chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa các chủ trương chính sách từ tỉnh đến địa phương, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc với quyết tâm đứng đầu trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Yên Bái cũng có nhiều cách làm sáng tạo, chủ động bố trí và bổ sung nguồn lực của tỉnh, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn, phối hợp với các bộ ngành, đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt là việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, chính sách cho giáo dục vùng khó khăn, làm đường giao thông, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình để hỗ trợ người dân. Từ kinh nghiệm của Yên Bái, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đề nghị các thành viên trong đoàn công tác tiếp thu đầy đủ và chia sẻ với các địa phương trong quá trình thực hiện. Bộ trưởng cho rằng, Yên Bái cũng như nhiều địa phương khác vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân, thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022-2023, tỉnh Yên Bái đã xây dựng gần 800 ngôi nhà và đưa vào sử dụng 15 công trình nước sinh hoạt phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh đã đầu tư nguồn kinh phí trên 66,5 tỷ đồng để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho bà con. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn như quỹ đất sạch để thực hiện, giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, không tập trung, cách xa nơi ở của người dân, do đó không phù hợp với phong tục tập quán sinh sống. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng đất đai giữa các hộ rất khó thực hiện. Để khắc phục khó khăn trên, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát điều chỉnh quỹ đất an toàn cho người dân. Mặt khác, cần vận động tuyên truyền cho người dân thay đổi phong tục tập quán để thích nghi với nơi ở mới.
Là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song mỗi gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh có hình thức khuyến học riêng, nhưng tất cả đều trong mục tiêu là nuôi dưỡng và phát huy tinh thần hiếu học của gia đình, dòng họ mình. Toàn tỉnh hiện có 300 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 72% gia đình được công nhận gia đình học tập. Trong đó đã phát huy vai trò nòng cốt của hội khuyến học các cấp, khơi dậy tinh thần thi đua học tập trong các gia đình dòng họ. Đề cao vai trò của các gia đình dòng họ, nhất là dòng họ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong việc tuyên truyền vận động nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm hạnh phúc. Nhờ học tập, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao không còn du canh du cư, người Mông đã cùng ăn chung một Tết, người Dao, người Tày đã phụng dựng trang phục của mình để bảo tồn bản sắc dân tộc. 100% trẻ đến tuổi được đến trường, trong đó có hàng chục nghìn trẻ em học tại các trường nội trú. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên đã phát hiện gần 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên đã tạm giữ trên 1.000 phương tiện, xử phạt hành chính trên 1.800 trường hợp với số tiền gần 3,7 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 470 trường hợp. Từ nay đến hết năm 2023 và Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch chuyên đề của công an tỉnh Yên Bái, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tải trọng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân, nhất là đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, với 53 năm tuổi đời, hơn 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh để lại trong lòng đồng đội và nhân dân những tình cảm chân thành về viên ngọc sáng trong cuộc đời tận hiếu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tổng tập Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, giá trị lý luận và thực tiễn. Theo bài viết, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có phong cách sống giản dị, gần dân, tính cách trung thực và thẳng thắn, lối sống nghĩa tình trọn vẹn và nhất là một trái tim nhiệt huyết, luôn luôn đòi hỏi sự cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhân vật lịch sử, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, từ một vị tướng cầm quân đánh giặc đến trọng trách lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác thanh niên, lãnh đạo một ngành kinh tế trọng yếu của đất nước là nông nghiệp. Đại tướng đều ghi những dấu ấn lịch sử. Cuốn sách tổng tập của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các trước tác của Đại tướng được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tổ chức thực hiện bản thảo, biên tập, xuất bản những năm qua đã góp phần giúp độc giả hôm nay có cái nhìn xuyên suốt, hệ thống và tương đối toàn diện về Đại tướng, giúp các nhà nghiên cứu có hệ thống tài liệu, tham khảo khoa học giá trị trong nghiên cứu và tra cứu. Các ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta đang cho thấy những tiềm năng lợi thế rất lớn, khai thác tốt lĩnh vực này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc ta. Theo báo Hà Nội Mới, điểm đáng chú ý là các ngành công nghiệp văn hóa đang mang đến làn gió mới cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể để tiềm năng, lợi thế của các ngành công nghiệp văn hóa bị ngủ quên, mà cần đánh thức bằng hệ thống giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn và hiệu quả hơn nữa. Văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hóa thế giới để không ngừng hoàn thiện mình và phát triển. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh con người Việt Nam anh hùng, mến khách, yêu quý bạn bè, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đó là những tiềm năng thế mạnh chúng ta cần khai thác trên cơ sở những tìm tòi sáng tạo trong thời đại mới để cùng hòa quyện và thúc đẩy tinh hoa văn hóa Việt Nam phát triển. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, tình hình tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam có diễn biến phức tạp, các vụ với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên địa phạm vi cả nước trong các lĩnh vực đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư y tế. Những tồn tại hạn chế này đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Những bất cập của khung pháp luật là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực này. Vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu đề xuất hoàn thiện khung pháp lý có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công là hết sức cần thiết và mang tính thời sự trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Theo Viện trưởng Viện Chiến lược Khoa học Thanh tra Nguyễn Quốc Văn, theo ước tính, có khoảng 6% chi tiêu y tế công toàn cầu, tức hơn 500 tỷ đô la, bị thất thoát do tham nhũng hàng năm. Ngoài việc gia tăng các biện pháp kiểm soát từ phía nhà nước như thanh tra, kiểm soát nhằm phát hiện xử lý các hành vi, thì việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong lĩnh vực này thông qua hoàn thiện thể chế chính sách đã và đang được Đảng, Chính phủ và các ngành các cấp hết sức quan tâm. Thời điểm cận Tết, tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ lại tăng cao, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm, khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh trật tự. Càng đến thời điểm cận Tết, tình trạng vận chuyển, sử dụng pháo trái phép ở các tỉnh thành trên cả nước lại diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh biên giới. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện bắt giữ nhiều vụ, xử lý nhiều đối tượng, nhưng vấn nạn về pháo vẫn nóng. Để đón một năm mới an toàn, bình yên, người dân cần chú ý, nâng cao nhận thức, đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo, không được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định. Gần đây, giới trẻ nổi lên trào lưu làm thêm khi tham gia đặt đơn ảo trên các sàn thương mại điện tử. Chỉ mất vài phút cầm điện thoại thông minh là họ có thể kiếm mấy chục nghìn đồng mỗi đơn, thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Trả tiền cho những người trẻ này là các chủ cửa hàng bán đồ trực tuyến đánh lừa người tiêu dùng bằng cách tạo uy tín giả. Nhiệm vụ của những người làm thuê là chấm 5 sao cùng nhận xét, bình luận, khen sản phẩm hết lời, như mình đã từng sử dụng. Lợi dụng tâm lý của người mua thường chọn những sản phẩm được đánh giá tốt, chấm nhiều sao, nên nhiều chủ cửa hàng làm ăn bất lương đã tìm đủ mọi chiêu trò để móc túi người dân. Không những tốn tiền mua sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng còn đối mặt với những hệ lụy khôn lường. Các chủ cửa hàng tạo uy tín bẩn, đánh lừa người tiêu dùng đáng bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhưng những người tiếp tay khi tham gia đặt đơn ảo cũng đáng trách không kém. Làm thêm để trang trải cuộc sống là mục đích chính đáng, nhưng những đồng tiền đó phải sạch mới đáng trân trọng, đáng quý, chứ không phải là nhắm mắt kiếm tiền, đồng lõa, phạm tội, tiếp tay cho cái xấu, làm ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp, gây bất ổn xã hội cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Ngày 22 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này ở Leipzig, Đức từ ngày 21 tháng 12. Tổng lãnh sự quán Nga tại Leipzig là cơ quan đại diện ngoại giao lâu đời nhất của Nga tại Đức với lịch sử 240 năm. Từ cuối tháng 5, Berlin đã yêu cầu Nga đóng cửa 4 trong số 5 Tổng lãnh sự quán ở Đức trước cuối năm nay nhằm đáp trả việc Moscow thông báo hạn chế số lượng nhà ngoại giao Đức ở Nga. Đức cũng đã đóng cửa các lãnh sự quán ở Kaliningrad, Yekaterinburg và Novosibirsk ở Nga bắt đầu từ tháng 11. Bộ Ngoại giao Đức cho rằng quyết định này sẽ tạo sự cân bằng về cơ cấu và nhân sự ngoại giao. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết Triều Tiên có thể bắt đầu vận hành một lò phản ứng hạt nhân mới, đồng thời bày tỏ lo ngại động thái này có thể thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết cơ quan này đã thúc đẩy mức độ hoạt động gia tăng bao gồm cả việc xả nước ấm quanh lò phản ứng nước nhẹ tại khu vực liên hợp hạt nhân Lyon-Bion. Điều này cho thấy cơ sở này đã đạt đến mức giới hạn. Ông Grossi cho biết không thể xác nhận chính xác phát hiện này vì các thanh sát viên không có quyền tiếp cận trực tiếp địa điểm lò phản ứng. Tuy nhiên, ông nhận định cơ sở này có thể được sử dụng để sản xuất plutonium cho vũ khí. Người đứng đầu IAEA cũng bày tỏ việc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân sẽ là điều vô cùng đáng tiếc. Theo thông báo mới nhất của cơ quan y tế giải Gaza, hơn 20.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 53.000 người bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát. Kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qatar cho biết thành phố Khan Yunis ở miền nam Gaza đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Israel hôm 21 tháng 12. Các cuộc không kích của Israel ở phía bắc đã đánh trúng một tòa nhà ở Jabalia, nơi một quan chức y tế hàng đầu của Gaza đang trú ẩn. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết 2,08 triệu người, tương đương 93% dân số ở Gaza, đã rơi vào cảnh thiếu lương thực ở mức độ khủng hoảng từ 24 tháng 11 đến 7 tháng 12. WFP cũng cho biết khoảng 380.000 người, tương đương khoảng 17% dân số, đang phải đối mặt với nạn đói thảm khốc và đang ở giai đoạn 5, mức tồi tệ nhất trong phân loại của Liên Hợp Quốc về tình trạng mất an ninh lương thực. Cơ quan an ninh lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không có sự hỗ trợ an toàn và bền vững thì không ai ở Gaza có thể thoát khỏi nạn đói. Ngày 22 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt dự thảo ngân sách khoảng 112.000 tỷ yên, tương đương 789 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết khoản ngân sách này sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách và hỗ trợ nền kinh tế. Theo dự thảo, hơn 30% trong tổng số ngân sách được dành cho chi phí an sinh xã hội, tăng 6 tỷ đô la so với ngân sách tài khoá vừa qua, trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Các biện pháp này bao gồm mở rộng chương trình trợ cấp trẻ em Nhật Bản từ 18 tuổi trở lên. Các hộ gia đình có 3 con trở lên cũng sẽ không phải đối mặt với giới hạn thu nhập cho chương trình trợ cấp học phí đại học và phí nhập học. Doanh thu thuế ước tính trong ngân sách 2024 vẫn tương đương với năm tài chính 2023. Nhật Bản có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chi tiêu cho năm tài chính 2024. Tổng giá trị trái phiếu chính phủ đang lưu hành tính đến cuối năm tài chính tiếp theo dự kiến sẽ vượt 7,7 nghìn tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá, buôn bán vận chuyển thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là việc làm thường xuyên được Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái triển khai hàng năm. Vậy những kết quả trong công tác quản lý thị trường, những khó khăn của ngành chức năng về vấn đề này là gì và dịp cuối năm công tác này được siết chặt như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, vấn đề vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc thì là vấn đề nan giải trong cái công tác quản lý thị trường. Vậy thì tại tỉnh Yên Bái, cái vấn đề này trong những năm qua thì đã diễn ra như thế nào?
Riêng như năm 2023 thì đã kiểm tra xử lý được trên 700 vụ mà xử phạt hành chính cũng như là tiền bán hàng thu là trên 7 tỷ đồng. Và cũng thu tiêu hủy giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2 tỷ đồng. Mặc dù đã được kiểm tra và xử lý rất là triệt để, tuy nhiên thì cái hiện tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn có dần xảy ra. Các đối tượng cũng không từ các cái thủ đoạn, nghĩa là có bằng nhiều hình thức để đưa vào trong cái địa bàn tỉnh Yên Bái để tiêu thụ. Trên tuyến đường cao tốc thì cũng đưa từ trên Lào Cai về qua tuyến đường cao tốc và đưa về để tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Rồi từ xuôi tập kết hàng hóa đưa lên để tiêu thụ. Và trong những năm 2023 thì lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp bắt giữ được một số cái vụ cũng tương đối là lớn, ví dụ như là đầu năm thì đã bắt cái vụ tràng trứng cũng tiêu thụ gần 10 tấn. Và ngay gần ngày đây nhất là cái trong cái tháng chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý bắt giữ là cũng trên 10 tấn cái lầm lợn, là cái thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá là trên 1 tỷ đồng mà chúng tôi cũng đang báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để trình ra quyết định xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ cái số hàng hóa cái lầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ này. Ngoài cái việc mà kinh doanh truyền thống thì hiện nay là cũng có cái tình trạng là mua bán hàng hóa, đưa các cái hàng hóa rồi bán hàng qua cái kênh Facebook, rồi Zalo, thương mại điện tử, thì cái cơ họ đưa ra bán hàng là nhỏ lẻ và đưa ra các cái doanh nghiệp chuyển phát nhanh để đưa vào thị trường tiêu thụ, nên là cũng rất tương đối là cái khó khăn trong cái công tác kiểm tra và xử lý.
Vâng, như ông vừa chia sẻ thì cái khoa học công nghệ càng phát triển thì các cái đối tượng cũng đã lợi dụng cái điều này để làm giả, làm nhái các sản phẩm tinh vi hơn. Vậy thì cái điều này nó đã gây khó khăn trong cái công tác quản lý thị trường như thế nào? Và những năm qua thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã có những cái giải pháp gì để giải quyết những cái khó khăn đó ạ?
Một cái khó khăn thứ nhất là chúng tôi gặp và đó là hiện nay là cái lực lượng chúng tôi, là cái biên chế của chúng tôi là tương đối là mỏng số lượng toàn cục chúng tôi là có 63 biên chế, mà có đội là phụ trách đến 4 địa bàn, nên là có 5 đội mà hiện nay phụ trách đến 4 địa bàn, và mỗi thường xuyên là mỗi một đội là 2 địa bàn. Cái khó khăn thứ hai là chúng tôi mắc phải, cũng còn gặp phải, là hiện nay các cái cơ sở đăng ký kiểm nghiệm thì hầu như là đều ở dưới Hà Nội, đến tỉnh Yên Bái không có. Khi bắt giữ hàng hóa, tạm giữ để mà đi thẩm tra xác minh thì đều phải là mang về tận Hà Nội, cái thời gian là kiểm tra xử lý ngăn chặn ngay thì cũng còn gặp khó khăn. Cái khó khăn thứ ba chúng tôi gặp phải là hiện nay cái sự phối hợp của các cái chủ thể quyền, khi mà cung cấp các cái thông tin để mà thay đổi cái mẫu mã rồi cung cấp cái thông tin cho chúng tôi để kịp thời phát hiện những hàng giả thì cũng đôi lúc thì báo cáo là cũng còn chưa được kịp thời. Một khó khăn nữa là hiện nay cái môi trường mạng phát triển, thế thì kinh doanh qua cái, như tôi đã nói bên trên là kinh doanh qua cái hình thức là thương mại điện tử, qua cái bán hàng Zalo, Facebook, thì các đối tượng này thì không có cơ sở rõ ràng mà đều là ở những cái nơi mà khi đó người ta chỉ dùng qua cái Zalo, Facebook người ta bán hàng, trên cái quản lý rồi các cái phương thức đó là cũng tương đối gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới thì chúng tôi đã tập trung một số các cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị của quản lý trường, nhất là trong ngày Tết này, chỉ đạo các đội quản lý trường các huyện tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các đội là tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng chức năng ở trên toàn bộ các huyện thị, các đơn vị năng của tỉnh để tăng cường kiểm tra xử lý. Thứ hai là chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch kiểm tra trong cái năm 2024, xây dựng kế hoạch kiểm tra. Đồng thời là chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ thương mại điện tử. Song song với cái hoạt động kiểm tra thì chúng tôi cũng đã tổ chức tốt cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cái đối tượng kinh doanh.
Vâng, bên cạnh cái việc mà kiểm soát hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc thì vào dịp cuối năm thì các cái đối tượng cũng đã lợi dụng vào cái thời điểm khi mà nhu cầu mua sắm tăng cao thì để đẩy giá các cái sản phẩm. Vậy thì Cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với các cái đơn vị liên quan để kiểm soát giá cả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như thế nào thưa ông?
Trước hết là chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị của đội, song song hoạt động kiểm tra chống buôn lậu là để tăng cường hoạt động kiểm tra xử lý cái hành vi mà thực hiện mà không niêm yết giá và bán cao hơn giá niêm yết, là kiên quyết xử lý các cái hành vi vi phạm đó. Và đồng thời chúng tôi cũng chủ động phối hợp với Sở Công Thương đấy, với lại Sở Chính các đơn vị để rà soát lại các cái doanh nghiệp về cái cung ứng hàng hóa trên địa bàn để đảm bảo không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Song song đó thì chúng tôi đã báo cáo Ủy ban tỉnh, Ban chỉ đạo 389 xây dựng một kế hoạch cao điểm trong cái dịp Tết Nguyên đán này, trong đó giao cho đơn vị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 là đầu mối để chỉ đạo, và ngoài ra các ngành phối hợp với các ngành công an, rồi cơ quan thuế, cơ quan Sở Công Thương, rồi Sở Y tế, Sở Nông nghiệp để phối hợp chặt chẽ với nhau với các cái chính quyền địa phương để phối hợp chặt chẽ trong cái việc kiểm tra kiểm soát thị trường cũng như là kiểm tra về giá cả trên thị trường, trên cái thị trường này. Và đồng thời chúng tôi cũng đề xuất thành lập một cái đoàn kiểm tra liên ngành. Ngoài cái việc kiểm tra xử lý với các hành vi vi phạm buôn lậu hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm thì kiểm tra về cái việc bán theo giá niêm yết, khi mà có cái hiện tượng tăng giá bất hợp lý hoặc những cái nội dung đó thì kịp thời báo cáo ủy ban, báo cáo với Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý Trường để có những cái giải pháp điều chỉnh giá cả phù hợp. Thì riêng với mặt hàng giá xăng dầu thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị giám sát thường xuyên các hoạt động kinh doanh xăng dầu để đảm bảo cái nguồn cung ứng cũng như là bán hàng đúng theo quy định giá, theo đúng giá quy định của nhà nước.
Ông có những cái khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng khi mà đi mua sắm vào cái dịp cuối năm như thế này?
Chúng tôi cũng có một số cái ý kiến đối với người tiêu dùng này trong cái dịp cuối năm cũng như là trong quá trình mua bán hàng hóa. Đối với người tiêu dùng thì thứ nhất là lên khi mua bán hàng hóa, tất cả hàng hóa gì thì lên mua ở những cái địa chỉ cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có địa chỉ, thứ nhất là phải là có địa chỉ rõ ràng cơ sở đó được cấp. Cái thứ hai là khi mua hàng hóa thì phải kiểm tra nhãn hàng hóa trên nhãn, ghi rõ là địa chỉ cơ sở sản xuất, rồi ghi rõ là cái ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng, mà không nên mua của các cái đối tượng bán hàng rong, cũng như là không nên mua ở trên cái mạng Facebook, Zalo mà có địa chỉ không rõ ràng. Thứ hai nữa là khi mua thì phải yêu cầu người ta viết cho mình, một có thể là hóa đơn xuất qua hóa đơn điện tử, hoặc là có thể rút vào cái phiếu viết hoặc cái gì đó để mình có bằng chứng để là xác định là cái hành hàng hóa mình mua được các cái đơn vị rõ ràng. Cái thứ nữa là một vấn đề nữa là khi mua bán hàng hóa mà phát hiện thấy có những cái dấu hiệu mà có thể vi phạm, ví dụ như là hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng hoặc hàng không đảm bảo an toàn, thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi, nghĩa là các cái trụ sở, các cái đội quản lý chợ, hoặc là thông tin về cái đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 là chúng tôi trực 24/24 theo đường dây nóng là 0911-282-389. Chúng tôi sẽ kịp thời có cán bộ phối hợp để kiểm tra xử lý ngay những trường hợp đó.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào phải có thuốc chứ không, nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối. Đấy là về lợn nái cám ăn thẳng cũng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái ý nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Rồi thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn, để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm. Trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng cái mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.